Tiên luyện chi lộ, chương 661, tìm bằng tới thăm, gocchuyenaudio.com, sắc mặt Vân Dịch không khỏi đỏ lên, sự bình tĩnh tự nhiên và tạo ra lập tức sụp đổ, hơi xấu hổ nói. Lạc tiền bối, bị ngài đoán trúng rồi, sư phụ lão nhân gia hắn chính là dạy ta như vậy, phải tận tình phóng thích lực lượng sát lục trong lòng. Nếu có điều kiện thì còn có thể tới hải vực yêu tộc giết chóc một phen. Lạc Hà cười nói, ta biết rồi mà, ngươi đột nhiên lại hùng hổ như vậy. Đúng rồi, Lạc tiền bối, ta sao không thấy sư phụ lão nhân ra? Vân Dịch lộ ra vẻ ngạc nhiên, thần thức đảo qua Phàm Vân Đảo, cũng nhân cơ hội này mà đổi đề tài. Lạc Hà khẽ thở dài, sư phụ ngươi bế quan nhiều năm, còn chưa ra ngoài. Ngay cả tất cả phân thân cũng mang vào trong lĩnh vực không gian. Mấy năm trước chúng ta còn cảm nhận được một ít tình huống bên trong nhưng hiện tại lại không có tia cảm ứng nào cả. Sắc mặt Vân Dịch chợt nghiêm lại nói. Sư phụ hắn có phải gặp nguy hiểm gì hay không? Hẳn là không, ta nghĩ hắn đang làm một ít chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến vào huyết sát chủ động phủ. Lạc Hà trầm tư nói, huyết sát chủ động phủ, nói như vậy ta cũng rất nhanh có thể theo sư phụ đi huyết sát chủ động phủ rồi sao? Vân Dịch lộ ra vẻ mừng như điên, đôi mắt cũng tản mát ra vài tia sát khí cực hạn, khiến cho không gian cũng như đông lại. Lạc Hà thản nhiên nhìn hắn nói. Trong mấy sư huynh muội đồng môn, tu vi của ngươi là thấp nhất nhưng sư phụ ngươi lại tính toán chỉ dẫn theo một mình ngươi đi huyết sát chủ động phủ thôi. Cái này, Vân Dịch ngẩn ra, sư phụ thật sự chỉ mang mình ta sao? Thực lực Quách sư huynh là mạnh nhất, sao lại không đi? Đúng vậy, Quách sư huynh của ngươi từng chủ động xin đi huyết sát chủ động phủ nhưng sư phụ ngươi quả quyết cự tuyệt, không có một chút thương lượng. Vân Dịch lộ ra vẻ hổ thẹn, cắn răng nói. Nếu không ta đi nói với sư phụ để nhường đại sư huynh đi huyết sát chủ động phủ, thực lực của ta thấp kém, sẽ không đi. Lạc Hà lắc đầu, trong mắt lóe ra một tia cơ trí nói. Không cần, hắn sở dĩ chọn ngươi đi mà không chọn sư huynh ngươi khẳng định có nguyên nhân đặc biệt. Ngay sau đó, hắn thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trong nhất giới này còn không có ai nhìn xa trông rộng được hơn sư phụ. Ngay cả vận mệnh của Đông Vân Đại Lục nhiều ức năm sau này cũng bị hắn thôi diễn ra. Đây là thần thông kinh thiên vĩ địa làm sao? Vân Dịch hít sâu một hơi, tiến vào huyết sát chủ động phủ, Vân Dịch chắc chắn sẽ toàn lực phụ trợ sư phụ. Lạc Hà đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn, ánh mắt rất ôn hòa, như đang nhìn con cháu của chính mình. Ta đoán rằng sư phụ ngươi mang ngươi đi huyết sát chủ động phủ là vì mang tới cho ngươi một lần kỳ ngộ. Đến lúc đó ngươi tự mình phải nắm chắc tận dụng cơ hội. Cảm tạ Lạc tiền bối nhắc nhở, Vân Dịch cảm động nói. Mấy đệ tử của Trương Hằng đều có sự tôn trọng phát ra từ nội tâm đối với Lạc Hà. Khi Trương Hằng hôi phi yên diệt trong dị loại thiên kiếp biến mất trong thời gian 100 năm thì Lạc Hà hoàn toàn tự mình làm gương để dạy bảo ba người này. Cho nên khi Trương Hằng tấn chức công pháp tầng 4 thành công đắp nặn bất tử kim thân, phát hiện ra những đệ tử của mình cũng thu được thành tựu kinh người. Cái này không thể không nói tới công lao của Lạc Hà. Lạc Hà phất tay, ngươi không cần cảm tạ ta. Người đã là đệ tử của hắn, cũng tương đương với hậu bối của ta. Ta tự, gocchuyenaudio.com, nhiên sẽ tận tâm chăm sóc các ngươi, cho tới ngày các ngươi không cần ta chăm sóc nữa. Ngươi vừa mới xuất quan, đi ôn chuyện với sư huynh muội của mình đi. Sau khi tiến vào huyết sát chủ động phủ, ngay cả nhân vật cấm kỵ còn không hoàn toàn nắm chắc toàn thân đi ra đâu. Vân Dịch khom người thật sâu chào Lạc Hà rồi thân hình biến mất khỏi căn phòng này. Mấy tên đệ tử của Trương Hằng tâm tính cũng không tồi, có tiềm lực phát triển rất lớn. Quan trọng hơn là bọn họ đều rất nặng tình nghĩa. Lạc Hà thì thào nói rồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm hai mắt lại, không quản việc bên ngoài nữa. Vân Dịch sau khi nói chuyện với Lạc Hà liền lập tức gặp mặt Quách Phong và Tú Ninh. Ba người đồng môn tán gẫu trong tinh nguyệt thần điện không có khoảng cách gì. Sư đệ, ngươi an tâm đi huyết sát chủ động phủ đi, sư phụ chọn đệ cũng có dụng ý riêng của người. Quách Phong cười với Vân Dịch không có một tia miễn cưỡng. Tú Ninh nói, nhị sư huynh chúng ta chưa từng nghi ngờ với sự sắp xếp của sư phụ. Ánh mắt nhìn xa trông rộng của người thì bất luận kẻ nào ở nhất giới này cũng không bằng được. Tú Ninh cũng nói ra những lời xuất phát từ tận nội tâm. Khi tầm nhìn bọn hắn còn bó hẹp ở lục đục trong tam tiên đảo thì ánh mắt Trương Hằng đã nhìn tới tận thượng giới. Thân lâm hạ giới, hắn đã bắt đầu bố trí sự phát triển trên thượng giới. Đây không phải là suy nghĩ viễn vông mà chính là trí tuệ rộng lớn và sự dự tính. Một hạ giới nho nhỏ không thể dung nạp được con cá lớn như Trương Hằng. Vân Dịch nghe lời nói của hai người thì cũng an tâm hơn. Ta cũng rất tin tưởng vào sự sắp xếp của sư phụ. Sắc mặt của Quách Phong cũng rất chính nhiên nói. Nếu sư phụ đã cho đệ cơ hội này thì sau khi tiến vào huyết sát chủ động phủ, đệ cũng đừng làm mất thể diện của sư môn chúng ta. Đệ chính là đại biểu của cả ba sư huynh muội chúng ta đó. Đừng để ngoại nhân xem thường chúng ta. Đại sư huynh yên tâm. Vân Dịch biến sắc, Tú Ninh hé miệng cười. Nhị sư huynh, điểm này muội cũng đừng nghe đại sư huynh. Trong huyết sát chủ động phủ nguy cơ trùng trùng, ngay cả nhân vật cấm kỵ cũng có thể ngã xuống. Đến lúc đó, huynh phải tận lực thu liễm. Quách Phong cười ha hả, sư huynh vừa rồi đúng là chỉ nói đùa thôi. Sư muội nói đúng, người phải thu liễm, tận lực thu liễm, tính mạng là quan trọng nhất. Lập tức ba người sư huynh muội lại cười đùa ồn ào, trêu chọc nhau một lúc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, khi không có sư phụ, ba người bọn họ liền giống như huynh muội ruột thịt, tuy hai mà một tâm tình vô cùng thoải mái. Đúng rồi, sư đệ chúng ta còn chưa dẫn đệ đi gặp cổ tiền bối. Hắn chính là một người rất hào phóng đó. Quách Phong đột nhiên nhớ tới một việc, vội nói với Vân Dịch. Cổ tiền bối, hắn là ai vậy? Vân Dịch có chút không rõ. Là thế này, Tú Ninh liền nói qua một chút về lai lịch của cổ thương. Vân Dịch nghe xong không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Hắn cũng không biết trên phàm vân đảo này còn có một thượng cổ thần thi đại thừa kỳ. Một cương thi sắp phi thăng, đây là loại đáng sợ nào? Vạn độc thể, bất tử bất diệt, gần như có thể tung hoành vô địch trong nhất giới này. Chỉ một chút thi độc tán phát ra có thể hủ hóa ngàn dặm, không còn một ngọn cỏ. Ha ha ha, sư đệ không cần sợ hãi. Cổ tiền bối rất tốt đối với chúng ta. Quách Phong cười nói, dẫn theo Vân Dịch bay về. Góc truyện audio.com, phía chỗ ở của cổ thương. Văn bối Vân Dịch ra mắt cổ thương tiền bối. Đi vào động phủ cấp cho khách quý này, Vân Dịch rốt cục gặp được thượng cổ thần thi đại thừa kỳ duy nhất của nhất giới này, cung kính thi lễ. Cổ thương đánh giá Vân Dịch một lúc, khuôn mặt khô quắt hiện lên vài tia tươi cười. Không tồi, mỗi đệ tử của Trương Hằng đúng là rất xuất sắc. Không ngờ ngươi chính là huyết sát quân vương trong truyền thuyết. Sư phụ ngươi mang ngươi đi huyết sát chủ động phủ đúng là có dụng ý không muốn người khác biết. Dứt lời cổ thương vung tay lên tế ra một kiện linh bảo phòng ngự cực phẩm rồi nói. Pháp bảo này tặng cho ngươi, hy vọng sau khi tiến vào động phủ có thể mang tới một ít tác dụng cho ngươi. Linh bảo phòng ngự cực phẩm, trong lòng Vân Dịch nhảy dựng lên, không ngờ đối phương có thể xuất ra pháp bảo quý giá như vậy. Mặc dù là cường giả cấm kỵ thì thông linh pháp bảo cực phẩm cũng không phải là hàng vỉa hè, huống chi đối phương lại lấy ra thông linh pháp bảo cực phẩm loại phòng ngự. Đây là bảo vật mà tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường cũng không thể có được. Đa tạ tiền bối ban ân, Vân Dịch kích động vô cùng tiếp nhận lấy linh bảo phòng ngự cực phẩm hình tấm chắn kia. Thông linh pháp bảo cực phẩm này tên là Kim Thiết Huyền Thuẫn, dùng chủ tài liệu là huyền thiên kim thiết trăm vạn năm chế tạo thành, lực phòng ngự cũng thuộc hàng nổi bật trong pháp bảo cùng loại. Cổ thương nhẹ nhàng giải thích, trên thực tế, hắn lấy ra linh bảo phòng ngự cực phẩm này cũng có chút đau lòng. Lại hàn huyên thêm vài câu, Vân Dịch mới rời khỏi nơi ở của cổ thương. Ai, đây là những thứ quý giá ta cất chứa bao nhiêu năm đó. Trương Hằng a, Trương Hằng, mấy tên đệ tử của ngươi thật sự xảo ra lấy mất vài kiện cực phẩm rồi. Đây còn may là ta thường xuyên cướp đoạt phần mộ các cương thi khác. Vẻ mặt cổ thương đau lòng nói, hắn thân là thượng cổ thần thi, lại tu luyện tới đại thừa kỳ có năng lực cảm quan rất mạnh với những mộ huyệt có bảo vật. Nhiều năm qua, hắn từng đào móc vô số thượng cổ động phủ. Những cơ quan, cấm chế của những động phủ và mộ huyệt này đối với thượng cổ thần thi có vạn độc thể như hắn mà nói thì hoàn toàn đúng là đồ bỏ. Sau khi chiếm được Kim Thiết Huyền Thuẫn, Vân Dịch lập tức tranh thủ thời gian luyện hóa. Nửa năm sau, Vân Dịch xuất quan, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của sư phụ. Ba sư huynh muội lại tụ tập cùng một chỗ. Sư phụ sao còn chưa xuất quan, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Ít nhất cũng để một khối phân thân đi ra chứ. Quách Phong hơi oán giận nói. Bá bá, đúng lúc này, Lạc Hà và Cổ Thương cũng đều đi tới Tinh Nguyệt Thần Điện. Đã thu được tin tức chính xác Thánh Quân Thiên Tinh Đình đang triệu tập cường giả nhất giới, chuẩn bị cùng nhau mở ra huyết sát chủ động phủ. Những người nắm giữ huyết sát lệnh cơ bản đã được xác định. Lạc Hà vừa đi vào liền nói ra một tin tức chấn động như bom nổ. Tin tức này có ý nghĩa thời gian tới khi huyết sát chủ động phủ được mở ra đã rất cấp bách. Nhưng Trương Đạo Hữu còn đang bề quan tu luyện, một chiếc huyết sát lệnh ở trong tay hắn. Hơn nữa nếu hắn không xuất quan thì chúng ta cũng không thể đi cùng những cường giả khác mở ra huyết sát chủ động phủ được. Cổ thương nhíu mày, ha ha ha, không thể như vậy được, chờ đợi nhiều năm như vậy chúng ta cố gắng kéo dài thêm chút thời gian. Góc truyện audio.com, là được, ta nghĩ những cường giả khác cũng không dám dễ dàng tới Phàm Vân Đảo Dương Oai đâu. Lạc Hà thản nhiên nói, là ta nóng vội rồi, chắc rằng những cường giả khác cũng có chút không kiên nhẫn rồi. Cổ Thương khôi phục lại vẻ bình thường, lắc đầu nói. Đúng thế, có lẽ không chờ được nữa rồi, cho nên mới nói thời gian đã rất cấp bách. Lạc Hà thở dài, Lạc tiền bối, ngài nói chúng ta có nên đi tìm hiểu một chút xem những cường giả nào muốn đi huyết sát chủ động phủ hay không? Tú Ninh ở bên cạnh đề nghị, Lạc Hà vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên dương mắt nhìn về hư không phàm vân đảo, Cổ Thương cũng có động tác tương tự. Hưu, một tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, một thanh âm ngạo thị đại địa truyền ra. Huyết sát chủ động phủ sắp mở ra, mời tu sĩ đại biểu phàm vân đảo nửa năm sau đi tới thiên tinh đình hội hợp. Cách chương.